bà Chrissy Barrett, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử lãnh đạo AFP, cho biết với SBS News rằng nhiệm kỳ của bà sẽ tập trung vào việc tăng cường gắn kết xã hội.
Các quốc gia đang sử dụng các tổ chức tội phạm làm công cụ để gây bất ổn cho đối thủ. Nói đơn giản, hầu hết công việc của chúng tôi hiện nay và trong tương lai sẽ là ngăn chặn, phá vỡ và ứng phó với các mối đe dọa, dù công khai hay trong bóng tối. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ phòng thủ.
Trong những ngày đầu trên cương vị mới, bà đã sửa đổi tuyên bố sự mệnh của cơ quan, bổ sung thêm mục tiêu bảo vệ và phòng thủ nước Úc trước các mối đe dọa an ninh trong nước và toàn cầu. Bà Barrett gửi lời cảnh báo rõ ràng tới những kẻ gieo rắc hỗn loạn đang tìm cách phá hoại nền dân chủ Úc.
Với những cá nhân và nhóm đang tìm cách phá vỡ kết cấu xã hội bằng việc gieo rắc thù ghét hoặc sợ hãi trong cộng đồng, họ đã được cảnh báo, chúng tôi sẽ hành động dưới sự lãnh đạo của tôi. AFP sẽ tập trung mạnh mẽ vào việc phá vỡ các loại tội phạm, đe dọa chủ quyền, nền dân chủ, sự gắn kết xã hội, hệ thống tài chính và tương lai thịnh vượng của nước Úc.
Sự giao thoa giữa các quốc gia và tội phạm có tổ chức. Công việc đầu tiên của bà Barrett là thành lập các đội điều tra an ninh quốc gia trên toàn liên bang, có quyền truy cập vào hệ thống tình báo Five Eyes, liên minh gồm Úc, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand.
Việc tiếp cận nguồn tình báo này là một lợi thế to lớn. Có những tình huống AFP không thể trực tiếp hành động, nhưng các đối tác của chúng ta ở nước ngoài thì có thể.
Theo bà Barrett, điều này đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến chống lại các hành động gây rối được tài trợ bởi nhà nước.
Chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi trong môi trường. Nếu trước đây tội phạm có tổ chức, chỉ hoạt động trong phạm vi của chúng, thì nay các thế lực nhà nước đang sử dụng những phương thức tương tự để tác động tới chủ quyền quốc gia. Chúng ta đang thấy sự giao thoa rõ rệt.
Bà cho biết các mạng lưới tội phạm trong nước đang được thuê và trả tiền để tiến hành các cuộc tấn công, lợi dụng cơ sở hạ tầng mà chúng đã xây dựng tại Úc. Bà Barrett khẳng định AFP đang nhắm tới một nhân vật tội phạm có tổ chức nổi tiếng liên quan đến thuốc lá lậu, được xem là mối đe dọa an ninh quốc gia và có liên hệ tới vụ phóng hỏa giáo đường Adas Israel.
AFP đang truy quét hắn cùng toàn bộ mạng lưới tội phạm và hoạt động buôn lậu thuốc lá bất hợp pháp liên quan.
Chính phủ liên bang và cơ quan tình báo an ninh Úc ASIO cho rằng Iran đứng sau vụ phóng hỏa này, được chỉ đạo bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC. Sau đó, đại sứ Iran tại Úc đã bị trục xuất và chính phủ Úc tuyên bố sẽ sửa đổi luật chống khủng bố để có thể liệt các tổ chức nhà nước nước ngoài vào danh sách nhà nước tài trợ khủng bố. Trong báo cáo đánh giá mới đe dọa hồi tháng 2, Giám đốc ASIO Mike Burgess cho rằng chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng mạnh kể từ sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10, 2023 và chiến tranh Gaza sau đó. Ông cho biết các hành vi biểu tình bạo lực và đe dọa đã làm giảm ngưỡng cho các hành động khiêu khích và có khả năng bạo lực chống lại người Do Thái tại Úc. Bà Barrett nói rằng những diễn biến này đã dẫn tới sự gia tăng của bạo lực mang động cơ chính trị, với số vụ đe dọa các chính trị gia tăng gấp đôi.
We are seeing groups and individuals who are looking to cause high harm to our social cohesion.
Chúng tôi đang thấy các nhóm và cá nhân tìm cách gây tổn hại nghiêm trọng cho sự gắn kết xã hội, gieo rắc thù ghét và sợ hãi trong cộng đồng. Do đó, AFP đã thành lập các đội điều tra an ninh quốc gia, tập trung vào những ai nghĩ rằng họ có thể hành động ở Úc theo cách khiến cộng đồng cảm thấy bất an.
To feel unsafe.
Hai đặc phái viên của chính phủ phụ trách chống bài Do Thái và chống Hồi giáo cực đoan cho biết số vụ phân biệt, đối xử và bạo lực tăng gấp 5 lần kể từ năm 2023. Tháng 8 vừa qua, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình phản đối nhập cư tại Sydney và Melbourne, trong đó có sự tham gia của các nhóm tân phát xít.
Các sự kiện ở Trung Đông, Nga, Ukraine, thậm chí ở Mỹ đều có tác động tới nước Úc. Và tôi nghĩ tất cả chúng ta đều thấy điều đó đang diễn ra ngay trên đường phố.
Tự tin AFP đủ năng lực đối phó với cực đoan hóa thanh thiếu niên. Bà Barrett hoan nghênh việc Quốc hội thông qua lệnh cấm mạng xã hội với người dưới 16 tuổi, cho rằng đây là biện pháp giúp ngăn chặn làn sóng cực đoan hóa thanh thiếu niên. Bà đã nói, Internet là không gian rất rộng lớn và khó kiểm soát, nên biện pháp này sẽ hữu ích. AFP cho biết trọng tâm các vụ việc gần đây chuyển từ cực đoan tôn giáo sang cực đoan chính trị. Tuy nhiên, hồ sơ về chương trình phi cực đoan hóa thanh thiếu niên của AFP từng gây tranh cãi. Năm 2023, Tòa án tiểu bang Victoria phán quyết rằng các điệp viên chìm của AFP đã cản trở nỗ lực giúp đỡ một cậu bé 13 tuổi mắc chứng tự kỷ, thậm chí còn khuyến khích niềm tin cực đoan của em này liên quan đến tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng. Bà Barrett cho biết, bà tin tưởng vào tính liêm chính của các điều tra viên AFP khi làm việc với thanh thiếu niên dễ bị tổn thương.
Các điều tra viên của chúng tôi đang cân nhắc rủi ro, những rủi ro rất lớn mỗi ngày để bảo vệ đất nước này, và các rủi ro đó là có thật.
Bà kêu gọi các bậc phụ huynh hãy quan tâm hơn đến hành vi trực tuyến của con em mình.
Thông điệp mạnh mẽ là hãy hiểu con bạn đang làm gì. Nếu có sự thay đổi trong hành vi hoặc bạn lo ngại, hãy liên hệ với chúng tôi.